khổ nó trên, nhận chìm mình chết vô lượng đời vô lượng kiếp, sống trong khổ, chết trong khổ. Còn A-la-hán là những người leo lên được bờ bình an. Nhưng mà đừng có rời bờ nha không, cho nên phải trú ở hữu dư niết bàn. Ngay khi mà chứng ngộ được, được đạo đế. Còn Bồ Tát thì sinh tử hay niết bàn cũng vậy thôi. Không những hiểu rõ tính của sinh tử, lại còn hiểu rõ tính của niết bàn. Thành ra biết rằng chân niết bàn á, là chỗ mà chẳng còn một mảy may sinh tử. Cho nên ở trong sinh tử cũng chẳng khác gì ở niết bàn, khác A-la-hán chỗ đó. Cho nên những người về tịnh độ thì những người đó học được cái pháp nói trên, tức là học được cái thế nào đó là một cái sự lạc đúng nghĩa, mà không phải một cái lạc đương đầu với khổ theo nghĩa của chúng sinh hay theo nghĩa của tiểu thừa, mà là một cái lạc mà chẳng cần phải đương đầu. Bởi vì mình vô hiệu hóa toàn bộ nó khổ lạc, tịch tính và bình đẳng, khổ với lạc mình đều dạo chơi một cách an nhiên, cũng như địa tạng xuống địa ngục hay là lên cung trời đau lợi gặp Như Lai thì cũng vậy thôi, cũng dưới mắt của Ngài cũng bất động thôi. Khi Ngài miêu tả là Ngài đứng trên cái vị trí của chủng loại chúng sinh mà miêu tả, để cho chúng sinh nghe hiểu. Còn nếu đứng trên cái vị trí của Ngài đối thoại thực sự với Như Lai thì địa ngục làm gì có. Địa ngục vì không lâu lắm rồi. Địa ngục vì không kể từ khi Ngài chứng pháp. Như là Đức Phật cũng vậy, chúng sinh cũng không vậy, nhưng mà vẫn có, Ngài vẫn độ chúng sinh mà chúng sinh vẫn không. Địa tạng chẳng lẽ không như thế ư? Cho nên đứng ở dưới cái khía cạnh mà độ chúng sinh ở địa ngục thì địa ngục vẫn còn. Nhưng mà đứng ở khía cạnh của chân lý, của sự mà tu hành chứng đắc của Ngài Địa Tạng thì địa ngục không từ lâu rồi. Làm gì có địa ngục? Chúng sinh còn ngó nữa thì lấy gì có địa ngục? Thành ra mới nói rằng nếu đứng trên mặt tục đế đó, thì nhất thiết sai hữu. Mà đứng trên mặt của chân đế thì nhất thiết sai không. Mà Bồ Tát thì không trụ chân mà cũng chẳng trụ tục. Bồ Tát là trung đạo nghĩa. Thành ra vì như thế mình cũng phải hiểu mọi cái ý nghĩa về cái vấn đề nói trên. Thế thì tịnh độ, thế thì cái cõi của tịnh độ cái chủng loại chúng sinh ở trên đó là học và tu bằng cái cách mà làm thế nào để chứng đắc được một cái lạc phi diệu. Lạc này thuần lạc, cực lạc, và không còn có khổ và lạc nữa. Thì đó là cảnh giới mà gọi là tối cao thường tịch quang của tịnh độ, hay là gọi là bát niết bàn. Còn chúng sinh ở đây á, thì giống như lớp mẫu giáo vậy, thì phải học làm toán trừ toán cộng. Còn chúng sinh trên cực lạc giống như đại học vậy, nó không cần phải học trừ cộng gì nữa, mà học những cái phương pháp mà toán học cao cấp và vi tế hơn nhiều lắm. Thành ra ở đây mình căn bản là phải vượt qua khổ và tập cái đã. Bên kia là vượt qua diệt đạo của tiểu thừa, và giờ đang còn diệt và đạo theo lối của đại thừa. Cái diệt đạo này không phải là diệt đạo cho cá nhân mình, tức là cái chính báo thôi. Mà cái diệt đạo này diệt đạo cho mình và nhất thiết chúng sinh. Mà muốn cho mình và nhất thiết chúng sinh thì có nghĩa là cảnh giới của mình và cảnh giới của chúng sinh tương đồng với nhau. Khi mình độ họ là họ sẽ tương đồng với mình cái chính báo, thì như vậy y báo cũng phải tương đồng. Thành ra biến nhất thiết cảnh trở thành tịnh độ, biến nhất thiết tâm ý thức vọng của chúng sinh nó trở thành chân tâm bất động, Thành ra như vậy thì dưới mắt của Bồ Tát khẳng định đâu cũng là tịnh độ hết trơn à. Bởi vì Bồ Tát biết rõ rằng là tịnh độ, kinh điển nói rằng là bản tính của mình vốn dĩ thanh tịnh. Thì bản tính của mình bổn lai thanh tịnh. Thì khi bản tính bổn lai thanh tịnh thì có nghĩa là cái bổn lai là xưa nay thanh tịnh, xưa và nay đều thanh tịnh, gọi là bổn lai. Thì xưa thanh tịnh thì nay cũng thanh tịnh vậy, có nghĩa là hiện thời tuy bất tịnh nhưng mà nó vẫn thanh tịnh đấy. Bây giờ vứt bỏ con dao đồ tể, tức là cái tâm bất tịnh xuống, thì tự nhiên cái thanh tịnh bổn lai vẫn hiện bày. Cho nên thanh tịnh nó nói là bổn lai, thì xưa sau nay vậy, thì nay vẫn có và trong tương lai cũng vẫn có, tức là lúc nào cũng hằng có. Bồ Tát nhìn thấy được cái thường hằng đó ở nơi chúng sinh. Chúng sinh chỉ nhìn thấy cái sinh diệt thôi. Bồ Tát thấy được sinh diệt và thấy được cả thường hằng. Cho nên Bồ Tát biết rằng là mỗi một chúng sinh nó đúng như lời Ngài Triệt Ngộ nói, dùng cái tâm á, đó, dùng cái tâm á, mà có sẵn Phật của mình á, để niệm một cái vị mà Phật có sẵn ở trong tâm của mình, thì tâm đó mới Phật nó sẽ tương ưng. Thế nên nếu mà người mà tu liên tông thì nên lắng nghe và nên thực hành cái lời nói đó của Triệt Ngộ Đại Sư. Tức là niệm Phật bằng cách nào? Nó dùng cái tâm có sẵn Phật của mình á, chứ đừng có dùng cái tâm mà có sẵn tham dục của mình. Dùng cái tâm có sẵn Phật của mình á, mà niệm Đức Phật có sẵn ở nơi tâm ta. Niệm như thế đó thì là chính niệm. Niệm như thế đó thì tâm với Phật tương ưng. Còn nếu không niệm như thế đó thì tâm với Phật nó hai đường hai ngã, hoặc giả là thế mà ta niệm, mà niệm Phật thì Phật đó thành ma. Mà chính niệm mà niệm nhất thiết pháp thì pháp nào cũng là Phật. Thành ra chiếu theo cái ý nghĩa như vậy thì mình hiểu rằng là tịnh độ là một cảnh giới để làm cho thiên hạ tịnh hóa. Vậy thì cái cảnh giới của Đức Phật này, Đức Phật bổn sư của chúng ta không thể nào mà dùng cái cảnh giới mà hưởng thụ để làm tịnh hóa mình được, mà trái lại còn giết mình thêm, tức là làm cho mình thêm tham đắm. Cho nên bất cứ cái sáu pháp nào của Như Lai cũng nhấn mạnh chữ khổ. Mà vì sao khổ? Bởi vô thường và vô ngã. Bởi vì bất tịnh, bởi vì không, các pháp của nó thực sự nó không có thực thể. Thành ra biết là khổ, bởi vì căn bệnh của chúng ta đây là không nhận ra khổ mà lại nhận khổ làm sướng. Thành ra đi truy cầu cái vui chừng nào á, thì vác cái khổ chừng đấy. Thành ra căn bệnh nó đầu tiên phải trị cái đó, chỉ để cho mình nhận thức được khổ, vứt khổ xuống đi, hết khổ cái đá, rồi mới học được cái sướng, mới học được cái pháp lạc. Còn bây giờ mình chưa qua ngưỡng cửa khổ mà lại đi dạy, tức là dạy lộn trình độ, tức là đi dạy lạc cho mình, thì hỡi ôi, thì mình sẽ đắm mê, rồi mình không lìa bỏ được cái ý thức mà ngộ nhận của mình, cái tâm tư tạp nhiễm mà ngộ nhận của mình. Mà khi mình không bỏ được cái tâm tư ý thức đó, nó gọi là tâm ý thức mà Ngài Triệt Ngộ nói rằng muốn quán tức tâm tức Phật phải triệt bỏ. Thì như thế thì làm thế nào mà mình hiểu biết được cái lạc đúng nghĩa của đạo Phật? Và cái lạc đúng nghĩa của đạo Phật dưới cái con mắt thành kiến của mình biến nó thành tham dục hóa. Tại vì tâm mình là tham dục, thành ra nhìn tịnh độ trở thành tham dục hóa chứ không phải thanh tịnh hóa chúng sinh. Cho nên vì như vậy cầu sinh tịnh độ chỉ vì rằng là ham thích cái hưởng thụ trên ấy, mà không phải vì một lý do là để tịnh hóa thân tâm. Cho nên trong lúc tu tập rất ư là hài lòng và sung sướng với tịnh độ tông là ở cái chỗ rằng mình cần phải tịnh hóa thân tâm khó quá. mình cứ lèng chèng, cứ hưởng thụ, cứ tham dục, rồi mình chỉ niệm Phật thôi là xong ngay. Mà chính báo chẳng mang gì hết. Mà không hiểu cái ý nghĩa mà tịnh hóa thân tâm của tịnh độ. Cho nên tổ sư của tịnh độ mới phải khuyến cáo môn đồ: ái bất trọng bất sinh ta bà, mà niệm bất nhất bất sinh cực lạc. Ái mà không trọng thì không thể sinh ta bà. Mình bao nhiêu kiếp nay mà cứ vào rồi ra, ra rồi vào ở trong cái thế giới của ta bà này, của cảnh giới này, vào ra đây là vào ra ngũ thú thôi, còn mà không thể nào mà ra nổi cái ta bà này hết. Là đó cũng chung quy chỉ vì rằng là ái. Ái tức là tâm ái nhiễm, tâm tham ái. Tham ái mọi sự, mọi vật của thế gian này. Thành ra vì như vậy đó mà cứ lớn vờn trong ta bà hoài. Thành bây giờ cái vấn đề của cái sự mà cầu sinh tịnh độ thì ngài Tỉnh Am là Liên Tông Thập Nhất Tổ có nhấn mạnh đến cái vấn đề là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà ngài nói là muốn phát Bồ Đề Tâm thì phải có 10 nguyên nhân. 10 nguyên nhân trong đó có một nguyên nhân gọi là niệm sinh tử khổ. Thì phải nghĩ tới khổ, phải nghĩ tới thế giới tha bà này là khổ. Như vậy thì ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ không ngầm chỉ rằng là người tu tịnh niệm cần phải quán khổ. Một mặt thì luôn luôn quán thế giới kia là lạc, một mặt thì quán thế giới này là khổ. Quán thế giới kia là lạc là bởi thế giới kia không có những cái khổ của thế giới này, mà quán khổ của thế giới này là quán khổ theo đúng nghĩa của chữ khổ. Còn thế gian hiểu lầm khổ. Thế gian nói khổ là tôi cầu không được, tôi cầu là tôi giàu mà nó không thành, tôi cầu là tôi được mọi người thương yêu mà nó không thành, tôi cầu là tôi muốn cái gì tôi được cái nấy mà tôi không thành, cho nên tôi khổ. Quán khổ phải là chật. Quán khổ là phải hiểu theo ý nghĩa của khổ tập, đúng nghĩa nguyên nhân đưa đến khổ. Thì quán khổ đó cũng đại để rằng là cái người quán khổ bình thường đương nhiên người đó cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng do mỗi lần mà tôi khởi bất kể một cái niệm nào của tôi bình thường mà tôi quan sát, thế tôi khởi một cái niệm mà tôi lên đó lại, tôi đều gọi rằng là đi kèm với một cái ý niệm tham dục, có nghĩa là truy cầu cái này truy cầu cái nọ mà tôi không hiểu được bản chất của các pháp mà tôi truy cầu vốn là chư hành vô thường thị sinh diệt pháp. Tôi không hiểu như vậy. Cho nên người tu tịnh độ cũng phải vượt qua cái ngưỡng cửa mà gọi rằng là hiểu thấu ta bà là khổ, cho nên sinh tâm hân cầu tịnh độ. Còn nếu thấy ta bà là sướng, nhưng mà so sánh là tịnh độ sướng hơn, cho nên mình lên một cấp, tức là mình sướng hơn, thì như thế đó gọi là tẩu hỏa nhập ma đấy. Tại vì lên trên đó lo tìm cái gì đó để hưởng thụ ăn chơi, trong khi lên trên đó suốt ngày nghe pháp. Ở đây một ngày mình nghe ba thầy pháp mà mình đã mỏi mòn, mình đã kiệt quệ. Ở trên kia đừng quên rằng không có một giây nào là ngừng nghỉ được nghe pháp cả. Liệu chịu nổi không? Ở trên kia không có một giây phút nào ngừng để cho mình nghe cải lương, giải trí, hay là nghe một bài âm nhạc nào đó du dương để giải trí, giống như ở đây. Ở đây tu hành mệt mỏi thì có cái giải trí cái cơn mệt mỏi đó để rồi tu tiếp. Ở trên tịnh độ là không có giây phút nào hết. Bởi vì Đức Phật vừa mới niệm hồi hướng xong á thì là chim hót là lại niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cái chim vừa ngưng hót thì gió thổi là lại niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi gió ngưng thổi đi thì nhìn thấy hàng cây bảy báu niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đó. Rồi vừa mới nhắm mắt lại chưa kịp nhìn thân mình xúc chạm với những cơn mát của cái thế giới tịnh độ, hoặc xúc chạm với nước bát công đức thủy, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi lúc nào đâu mà ngưng nghỉ đâu. Chẳng có lúc nào ngưng nghỉ cả. Rồi vì trên đó cái sự tu hành với lại cái sự niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nó trở thành định rồi, tam muội rồi. không có tán loạn nữa. Vì vì nhất tâm bất loạn này, cảnh giới của nhất tâm bất loạn ấy, thành ra lục trần ở trên đó thanh tịnh vô cùng. Lục trần đây đúng gì nhiễm đấy, thấy gì đó là sinh tăng ái, nghe cái gì đó là sinh thị phi. Còn ở đằng kia, bất luận là sắc nào đi nữa, bất luận là thanh nào, bất luận là vị nào, bất luận là xúc nào, bất luận là hương nào, cũng chỉ đưa đến một thứ thôi, giác chính và tỉnh. Cho nên mới gọi là tỉnh độ. Lục trần thanh tịnh tức là quốc độ thanh tịnh. Quốc độ là lục trần, trên quốc độ thanh tịnh như vậy. Thành ra những ai mà nghĩ về đó hưởng thụ thì nên xét lại, nên tụt xuống một hàng đi, cầu sinh đạo lợi đi.